Chào các em, mấy hôm nay trời nóng quá đúng không nào? Các em có hay đi bơi hay là đang ở biển không? Chị Cảnh Cam đang mơ về biển đây. Ước gì bây giờ chị được nằm phơi nắng bên bờ biển, nghe sóng vỗ rì rào và thi thoảng bay xuống ngâm mình dưới làn nước biển mát lạnh. Mặc dù nắng nóng nhưng mùa hè vẫn thật tuyệt vời đúng không nào? Các em ơi, trong chương trình ngày hôm nay, chúng mình sẽ được gặp lại bạn Linh Anh có giọng hát dễ thương với bài hát vui nhộn Cháu đi mẫu giáo. Xin mời Linh Anh. Chị Cánh Cam cảm ơn Linh Anh rất nhiều. Và ngay bây giờ, chúng mình sẽ được gặp lại bạn Hồng Nhung với bài hát Đội kèn tí hon. Mời Hồng Nhung nhé! Chị Cánh Cam cảm ơn Hồng Nhung rất nhiều. Các em ơi, trong chuyên mục đọc truyện với chị Cánh Cam ngày hôm nay, chị sẽ đọc cho các em một truyện dài có nhiều phần. Truyện có tên Con gấu tưởng mình là chó, tác giả Charles Roberts, người dịch Vũ Danh Tuấn. Các em hãy cùng lắng nghe nhé. Con gấu mẹ lông đen sơ xác, ngừng liếm láp cưng đựng bộ lông mịn như nhung của con mình và ngẩng đầu lên. Con gấu con mới sinh chắc chưa đầy 24 giờ, chiếm trọn mối quan tâm của mẹ nó. Tuy vậy, gấu mẹ vẫn đủ tỉnh táo để nhận thấy tiếng những bước chân chắc nịch đang đi lên đỉnh núi. Tiếng bước chân đầy mạnh bạo, chẳng sợ hãi và không hề giấu giếm, khiến nó nghĩ ngay đến một loài. Bởi chỉ loài đó mới có những bước chân ồn ào và khiếm nhã đến thế trong không gian yên tĩnh này. Tim gấu mẹ đập nhanh vì hồi hộp và lo lắng. Nó liếm láp gấu con để trấn an, khẽ khàng kéo nhẹ con vào bên cạnh bàn chân to lớn của mình, rồi cẩn trọng thò đầu, bước chân ra khỏi cửa hang. Gấu mẹ nhìn thấy một người đàn ông, đó là tay thợ săn mặc một bộ quần áo vải thô màu nâu xám, đi đôi bốt cao cổ nặng nề với khẩu súng săn khoác trên vai, đang lê bước trên con đường mòn mờ nhạt dẫn qua gần cửa hang của nó. Vết chân to tướng của gấu mẹ trên đường mòn sáng nay đã được lớp tuyết muộn cuối mùa phủ kín. Thứ tuyết này ở New Brunswick vẫn được gọi là tuyết xuân. Vì chọn đi lên núi theo con đường lạ nên người thợ săn đang hết sức tập trung. Có lẽ ông ta không hề biết mình sắp gặp nguy hiểm. Với gấu mẹ lúc này, cái thân hình đen mịn nhỏ xíu nằm phía cuối hang kia là cả bầu trời. Bởi thế, nó chỉ có thể nghĩ được rằng kẻ đang tiến đến kia chẳng có mục đích nào khác ngoài việc cướp đoạt cái kho báu tí hon ấy. Nó lập tức chạy về phía gấu con, lấy mũi nhẹ nhàng đẩy kho báu của mình vào góc hang, rồi hốt hoảng cào ít lá khô phủ lên thân con gấu nhỏ, mắt ánh lên những tia đe dọa xen lẫn sợ hãi. Gấu mẹ chạy về phía cửa hang, nằm phục ở đó canh chừng. Người đàn ông ồn ào đi lên dốc, lầm bầm cáu kỉnh vì liên tục trượt chân trên những phiến đá trơn đầy bùn và rêu. Khi lên đến một mỏm đá khá bằng phẳng, dài chừng hơn 3 mét, phía cuối có bụi vân sam mọc xơ xác, người đàn ông dừng lại, hít một hơi dài đầy hài lòng. Chợt ông ta nhận ra, phía đằng sau bụi vân sam dường như là cửa vào một cái hang nhỏ. Người thợ săn định băng tới đó để xem xét, nhưng chỉ vừa mới dậm bước, một thân hình đen trũi, cao như cái tháp, ngoác mõm và xòe căng móng vuốt, lao ra khỏi bụi cây rậm, phóng về phía ông ta. Một người lớn lên ở miền Sơn Cước, thường học được cách suy nghĩ rất nhanh, hay nói chính xác hơn là phản xạ cực kỳ nhanh nhạy. Đúng lúc con thú khổng lồ chồm tới, khẩu súng của ông đã hạ xuống đúng tầm và nhả đạn. Các đạn mạnh đến nỗi, ngay lập tức buộc con thú đang tấn công sững lại giữa chừng như vừa trúng một cú đấm sắt. Gấu mẹ sụp xuống đường mòn thành một đống lông đen và nanh trắng. Trời! Người đàn ông thốt lên. Suýt thì tiêu! Ông ta tháo hộp đạn rỗng, lắp vào một băng đạn mới, rồi xem xét kỹ lưỡng xác con thú vẫn còn đang ấm. Nhận ra nạn nhân của mình đang là mẹ, với bộ lông sơ xác bù xù sau kỳ nghỉ đông. Tình cảm và lòng thương hại của con người miền Sơn Cước khiến tim ông ta buốt nhói. Tội quá! Chắc con mày ở trong hang nên mày mới hành động nóng nảy như vậy đúng không? Rõ khổ, giờ chẳng phải mùa săn gấu, ta cũng chẳng lấy bộ lông này nữa. Bước vào cái hang tranh tối tranh sáng, ông nhanh chóng tìm thấy con gấu con ở nơi gấu mẹ đã giấu kín. Gấu con còn quá non, khi bị người thợ săn nhấc lên, nó co rúm lại, sợ hãi và bốn chân ngắn tũn khua khoáng loạn xạ theo bản năng mách bảo đây là mùi của kẻ thù. Ông bật cười cảm thông trước phản ứng của sinh linh bé nhỏ. Trời đất, mày cũng có dũng khí đấy chứ, người thợ săn lẩm bẩm. Kinh nghiệm dày dạn và sự thương cảm mách bảo, người thợ săn đặt con gấu con xuống và quay ra chỗ xác con mẹ. Ông lấy dao cắt vài miếng da lớn, đút vào túi. Cuối cùng, ông chà hai tay, cổ tay và phía trước ngực áo vào thân thể còn đang ấm của gấu mẹ. Giờ thì được rồi, người thợ săn nói và quay trở về hang. Một lần nữa, ông lại bế con gấu con lên, thủ thỉ. Ta đã làm cho con mất mẹ, nhưng ta sẽ bù đắp cho con mọi điều tốt nhất có thể. Con phải nghĩ ta là mẹ con cho đến khi ta tìm được ai đó tốt hơn. Con gấu bé bỏng được đặt gối lên cánh tay người đàn ông. Ông để mũi nó dụi vào mảnh lông của gấu mẹ. Gấu con không còn nghi ngờ nữa, dần chìm vào một giấc ngủ không yên ả. Người đàn ông bước thật nhẹ nhàng để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của gấu con. Đúng lúc này, tình cờ ở trang trại của Jeff Smith phía bên kia ngọn núi cũng mới xảy ra một bi kịch. Con chó của Jeff mới sinh một ổ chó con. Ổ này có 6 con, nhưng 5 con đã bị chết 2 ngày liền trong các hộp các tông ở góc gian kho đầy bụi. Chó mẹ lông nâu dành hết tình thương và sự âu yếm cho con cún duy nhất còn lại. Và rồi, khi nó chỉ mới chạy vào nhà để liếm láp bữa sáng, một con bò lông đỏ rực đã lọt vào gian nhà kho, hậu đậu dẫm cả bàn chân móng guốc to tướng của mình vào cái hộp. Việc ấy xảy ra vào buổi sáng, và cả ngày hôm đó, chó mẹ rầu rĩ, nức nở và rên rỉ quanh nhà kho. Nó buồn thảm nhìn cái hộp trong góc nhà, vừa không muốn tới gần, lại vừa không nỡ bỏ đi. Khi chủ của nó quay về, con chó mẹ lông nâu nhìn thấy ông chủ bế trên tay một con thú nhỏ bé lông đen. Tình thương của nó bèn lập tức hướng về sinh linh nhỏ bé ấy. Nó chồm lên chân người đàn ông, bám hai chân trước vào áo khoác để với lên cho đến khi nó có thể liếm láp con thú nhỏ đang ngủ. Jeep thoáng bối rối, ông đi tới cái hộp nhìn vào và ông đã hiểu. Nếu mày muốn nó, Ginny, kể từ giờ nó sẽ là con của mày, thế là ta cũng đỡ phiền phức. Bụng đói, lại an tâm vì thứ mùi toát ra từ đám lông gấu mẹ mà người thợ săn để lại, con gấu con ngay lập tức chấp nhận trở thành đứa con nuôi bất đắc dĩ. Mẹ mới của nó có vẻ rất nhỏ và có một thứ mùi xa lạ, nhưng trên hết trong mắt con gấu nhỏ, đó là kẻ khiến nó ấm bụng. Vị sữa mới lạ lẫm và chắc chắn là không tốt đối với bất cứ con gấu non nào, nhưng giờ thì thứ con gấu nhỏ cần chỉ là đủ sữa. Chẳng mấy chốc, gấu con được chó mẹ liếm láp, yêu thương và được cho bú mớm đến khi bụng tròn như quả dưa hấu. Đặc biệt là con gấu con đã quên đi cái hang bên sườn núi và chấp nhận căn nhà kho của Jeff Smith là nơi trú ngụ an toàn. Ginny có bản năng làm mẹ tuyệt vời. Nếu cả lũ chó con được để lại cho nó chăm sóc, thì nó sẽ dành tất cả tình yêu thương và sự dịu dàng cho chúng trong suốt những tuần bú mẹ. Rồi nó sẽ cương quyết cai sữa và cho lũ chó con ăn dặm khi chín muồi và để chúng tự lập, bởi điều đó sẽ tốt hơn cho chúng. Nhưng đâu đó trong bản chất mạnh mẽ của loài chó vẫn có chút cảm tính, gần như khả năng tưởng tượng, để nó nhận thấy đứa con nuôi kỳ lạ này không hề giống như những con chó con bình thường khác. Chó mẹ yêu gấu con với một tình yêu thái quá và cực đoan, thậm chí vị chủ nhân đáng tôn thờ của nó giờ cũng bị hạ xuống vị trí thứ hai. Nhà của ông chủ, nơi trước đây nó luôn coi mình là kẻ canh gác trung thành nhất, giờ cũng chỉ tồn tại vì lợi ích của con thú lông đen tuyền kỳ diệu. Con thú nhỏ lớn nhanh lạ thường, bởi thường thì gấu con sinh ra rất nhỏ nhưng chẳng mấy chốc sẽ đạt vóc dáng đáng nể. Con chó mẹ luôn cho rằng được như thế là nhờ công chăm bẵm của mình. Nó chẳng hề nghĩ đến chuyện cho gấu con ăn dặm cho đến khi con gấu tự quyết định làm việc ấy bằng cách chén thức ăn trong bếp. Tuy chó mẹ không thể cho gấu con bú nữa, nhưng nó vẫn tận tụy với đứa con nuôi này như con ruột, một bạn chơi, một vệ sĩ trung thành. Và gấu con, dù vô cùng tinh nghịch nhưng lại rất dễ thương, nó đáp lại sự tận tụy ấy bằng việc bắt chước mọi điều chó mẹ làm. Gấu là loài rất yên lặng, nên tiếng sủa ồn ào của chó mẹ luôn khiến nó tò mò và ngưỡng mộ. Thế nhưng, dù nó có cố hết sức để bắt chước tiếng sủa ấy, thì cũng chẳng thể khá hơn tiếng gầm gừ của một con sói, vì âm thanh duy nhất mà nó phát ra được ngoài tiếng ư ử đòi bú ti chỉ là thứ tiếng kêu rin rít trong cổ họng như sói con. Người ta bèn lấy đó đặt tên cho nó, và nó nhanh chóng biết cách đáp lại khi được gọi là sói. Số phận của con gấu con có tên là sói sẽ ra sao? Chúng mình hãy đón nghe phần tiếp theo vào tuần sau nhé. Bây giờ đã đến lúc mình tạm biệt nhau rồi. Chị chúc các em một ngày chủ nhật thật tuyệt vời. Tạm biệt và hẹn gặp lại vào sáng thứ bảy tuần sau.